Chào quý vị. Ngày nay quý vị tu hành ra sao? Hơi mệt không?
Khỏe hơn tu thiền.
Có cơ hội mình niệm Phật là mừng lắm. Pháp môn rất là tuyệt vời. Tối hôm qua thầy nói chuyện với cái cô đó, dẫn đứa con trai tới, đứa con nít tới. Cô báo cáo, cô nói là ba đêm trước đem đứa con trai tới cho tới chùa. Đây là lần thứ ba rồi. Thì lần đó thì gia đình mới để ý thấy con cái cậu con trai đó, nó đổi. Thầy hỏi là thầy hỏi chứ khác ở chỗ nào, nó ngoan hơn và nó hiền hơn và nó có vẻ sung sướng hơn. Thầy nói chuyện nó lạ lắm, tại vì thầy nói là lạ tại vì có nhiều người dẫn con rồi đến chùa lắm mà thấy đổi. Thầy mới nhớ sực lại, là cái trong cái kinh Vô Lượng Thọ đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giảng cái pháp môn tịnh độ, nói về cái pháp môn tịnh độ. Thành ngày Thích Ca Mâu Ni Phật mới giảng thêm nữa là Đức Phật A Di Đà đó là còn được gọi nữa là Vô Lượng Thọ Phật. Có những cái danh hiệu khác nữa. Quý vị biết có danh hiệu khác của ngài A Di Đà Phật là ai không? Ai biết không? Quý vị là người tu chuyên môn tịnh độ có biết, chắc phải biết. Ngài biết hả? Có ai biết tên không? Có ai biết tên ngài A Di Đà Phật với Vô Lượng Thọ Phật có tên gì khác nữa không? Có ai biết không? Cái biệt hiệu, cái hồng danh của Đức Phật có tên gì khác, ai biết không? Trời đất ơi, bữa nào về hả? Biết không? Sao ngược đầu? Kiểu biết A Di Đà Phật thôi, chỉ cần nhớ một tên thôi. Ngài có những biệt hiệu khác nữa. Danh hiệu của ngài là Thanh Tịnh Quang. Thanh Tịnh Quang. Ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài nói là ngài vô lượng thọ vô lượng quang Phật đó. Ngài phát cái hào quang, cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà đó chiếu hết khắp tất cả mười phương. Khi người nào mà gặp được cái ánh sáng đó, thì những cái trần ai nó sẽ bớt và tính tình nó trở nên tốt và cảm thấy an lạc. Thành ra Đức Phật A Di Đà rất là từ bi. Ngài phá cánh quang để mà giúp đỡ tất cả chúng sanh trong cái vũ trụ này. Những người mà có phước có duyên với ngài đó sẽ có những cảm ứng như vậy. Tối hôm qua đó, mình nói mình có bàn sơ về cái nguy hiểm của cái luân đồi, của cái luân hồi. Thành tất cả những chư Phật đó hiện ra trong cái xuất thế đó để giúp tất cả chúng sanh giải quyết vấn đề sanh tử đó. Sanh tử là luân hồi đó. Mỗi vị Phật có một cái cách, cái phương pháp giúp đỡ chúng sanh khác nhau. Trong lúc thời gian mà Đức Phật A Di Đà đang tu đó, cũng như tất cả những chư Phật khác, trước khi họ ngài thành Phật đó, ngài đã tu rất nhiều kiếp. Ngài đã từng tu, đã biết bao nhiêu pháp môn khác nhau. Chẳng hạn như kinh pháp hoa là một cái bộ kinh mà được coi là trong cái tạng của Tịnh Độ Tông. Từ xưa, rất là xa xưa, có một cái vị Chuyển Luân Thánh Vương. Thì ngài Chuyển Luân Thánh Vương đó bỏ ngôi vàng và đi tu và thành Phật. Và chứng đạo, đắc đạo và thành Phật. Ngài mới nói pháp, mà thuyết pháp. Ngài có được 16 cái vị hoàng tử. Thì 16 cái vị hoàng tử này mới tới nghe Đức Vua Cha thành Phật đó, đó giảng pháp, thuyết pháp. Và khi mà nghe thuyết pháp mà họ sung sướng, họ hoàng tử sung sướng quá. Họ các 16 cái hoàng tử đó phát tâm, phát Bồ Đề tâm và xuất gia, và xin xuất gia. Với Đức Phật. Họ xin xuất gia mà trong cái 16 vị hoàng tử này quý vị biết không là cái vị hoàng tử thứ 9 đó, thì trong cái vị hoàng tử thứ 9 đó, là sau này tu sẽ thành Đức A Di Đà. Và cái ngài hoàng tử, cái vị hoàng tử thứ 12 đó, hình như thứ 12 thì phải, là lúc trước đó là sau này sẽ thành Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành quý vị thấy không? Thành ra sau này khi mà Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo ở đây, ngài cũng như tán thán Đức Phật A Di Đà, họ đã từng tu, các ngài đã từng tu với nhau đã lâu rồi. Cái 16 vị hoàng tử, quý vị biết họ tu pháp môn gì không? Họ chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa. Rồi một đời đó ngài A Di Đà Phật, tiền thân ngài A Di Đà Phật là đã từng tu tu bố thí mà tu cái pháp xã cả đời thôi. Rồi một cái đời khác thì ngài chuyên môn là giảng pháp. Ngài chuyên môn nghiên cứu cái đại tạng của Phật Phật giáo, xong cái giáo lý Phật giáo, xong rồi giảng cho chúng sanh nghe. Thành cái vị thấy một cái vị Phật họ tu rất là nhiều pháp môn. Nên quý vị biết không, muốn thành Phật đó, quý vị phải tu rất nhiều pháp môn. Nếu quý vị mong quý vị muốn thành Phật đó, thì trước sau quý vị phải tu đủ cái loại pháp môn đó. Cuối cùng cái thành tựu mà lớn nhất của Đức Phật A Di Đà là một cái đời cuối cùng của ngài đó, trước khi thành Phật đó, hồi đó là ngài là làm vua. Một cái vua rất là, nước vua rất là lớn, Đại Cường Quốc. Hồi đó ngài tên là Vô Tranh Niệm, vua Vô Tranh Niệm. Hồi đó có một cái vị Phật xuất thế, ngài giảng pháp, thì cái vị vua này tới nghe pháp. Thì ngài Đức Vua đó nghe Đức Phật giảng pháp hay quá, mê quá, thành ra phát tâm lúc đó phát tâm xuất gia, làm tu đạo. Và ngài trở thành thì vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Này, chắc đa số quý vị biết về cái Pháp Tạng tỳ kheo. Ngài chiêm ngưỡng Đức Phật, ngài thấy Đức Phật trang nghiêm quá. Rồi ngài nói là sau này con phát cái nguyện, con muốn nguyện là sau con thành Phật con cũng trang nghiêm như lai vậy. Và hơn nữa, con muốn cái Phật độ của con đó, Phật độ con sẽ là trang nghiêm nhất, và yêu cầu Như Lai dạy cho con phương pháp để mà tạo cái Phật độ như vậy. Tất cả những Phật đều như vậy hết. Chắc nhiều người quý vị không biết đâu là thì khi quý vị thành Phật và trong tương lai quý vị sẽ thành Phật. Mỗi cái vị Phật trong cái nhân địa, trong khi mà tu hành để mà thành Phật đó, các ngài đã giác ngộ. Rồi tới một cái trình độ giác ngộ đó, khoảng chừng địa thất địa, tới một trình độ đó, nào đó rồi các ngài bắt đầu nghĩ tới là cái quốc độ mình sau này sẽ là cái gì. Tại sao mỗi Đức Phật có muốn tạo cái Phật độ riêng của mình? Tại sao có cái Phật độ riêng của mình, đặc biệt của mình? Tại vì trong cái đường tu của các ngài đó, ngài nhớ rằng ngài nợ chúng ta. Ngài còn nợ chúng ta. Thì chẳng hạn có thể một cái đời đó ngài đang tu, có người tới cúng dường cho ngài một cái miếng mì, một cái bánh mì, thì cái đó là cái nợ. Và các ngài nhớ rất rõ ràng là cái người đó đã từng cúng cho tôi một cái miếng mì rồi. Dễ sợ không? Nhớ từng người. Người đã từng giúp đỡ ngài nhớ hết. Các ngài mới phát cái nguyện trước khi thành Phật đó, là muốn nguyện là chắc chắn sẽ tạo cái duyên để cho những cái trả ơn là những cái người đã mình mắc nợ. Thành các ngài mới tạo ra một cái thế giới của mình để làm cái gì? Cái thế giới đặc biệt ở chỗ nào? Cái thế giới này đó, rất đặc biệt ở chỗ đó, rất hấp dẫn cho tất cả những cái người mà các ngài đã nợ trong quá khứ để dù người ta tới để mà dạy, tạo cái thế giới đặc biệt rất là hấp dẫn để cho dẫn dụ tất cả những chúng sanh mình nợ đó tới thế giới của mình để mà giúp họ thành Phật. Ai thắc mắc gì không? Thân bởi vì quý vị thấy không? Những Đức Phật á, ngài tu biết vô lượng vô biên pháp môn. Mỗi lần mình tu một pháp môn gì á thì nợ một cái số người đó. Thành ra một cái Phật độ họ tạo, các ngài tạo ra để giúp những cái người có duyên với ngài. Tại các ngài nhớ những cái nợ này, thành tạo những duyên để mà tới khắp tất cả mọi nơi để mà tạo giúp họ tới cái Phật độ của ngài. Quý vị thấy cái chuyện là cái chuyện nó cái nhìn rất là rộng cho quý vị hiểu là cái những cái nhân duyên mà tại sao nó xảy ra như vậy. Thành ngài A Di Đà Phật đã tu quá lâu rồi. Ngoài là tu nhiều quá lâu đi. Thành ra cái nguyện của ngài thầy muốn tạo một cái Phật độ rất là trang nghiêm nhất, mà không có cái nào Phật độ nào mà nó trang nghiêm Phật độ của ngài hết. Tại sao như vậy? Tại cái Phật độ của ngài nó rất trang nghiêm, tại ngài biết cái tâm lý của chúng sanh là ai cũng thích cái chỗ đẹp, ở chỗ đẹp, quý vị thích ở nhà đẹp, đúng không? Thành ra ngài cố ý cần tạo như vậy, và ngài còn cái nguyện của ngài còn rộng hơn nữa. Ngài nguyện là muốn giúp tất cả chúng sanh, nợ không nợ cũng giúp hết tất cả chúng sanh. Cái đó là cái bản tính của cái lòng đại bi của Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy không? Cái vũ trụ này nữa, thầy nói cho quý vị nghe. Cái vũ trụ nó có hai cái loại, quốc độ, một loại bất tịnh và loại tịnh. Cái quải ta bà chúng ta ở bây giờ nó bất tịnh. Ngược lại, quải cái Tây Phương Cực Lạc là cái quải tịnh độ. Cái quải tịnh độ, cái quải bất tịnh quý vị tới đó, quý vị sẽ gặp cái khổ. Thành ra cái gì mà khi mà tới mà sống mà thấy cực khổ rồi á, thấy khổ, thân bình hoạn, lớn rồi cái cơ thể không nghe lời mình nữa, đã không bình hoạn thì cái cơ thể nó không có còn lành mạnh, không có nghe lời như lúc trước nữa. Tại vì phát cái tâm muốn là mình đi tới cái chỗ nào mà nó không bình hoạn, mà không có già cả nữa, mà được an toàn. Thì những cái người mà tu Phật pháp á, mà hiểu đó, có trí huệ đó, có phước á, người ta tin rằng là muốn vãng sanh về một cái quả tịnh độ. Vấn đề như vậy nè, mình biết là quả tịnh độ rất rất là tốt, rất là lý tưởng để mình tới mình tu. Nhưng đều quý vị biết không, muốn tới một quả tịnh độ nó rất là khó đến. Thì quý vị nhìn tới cái Phật, cái giáo lý Phật giáo của quả ta bà này, quý vị thấy họ nói rất nhiều quả tịnh độ khác nhau. Để cái quả tịnh độ mà lý tưởng nhất, mà dễ tới nhất là quả Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái do mà ngài A Di Đà Phật đã cố ý làm như vậy. Mặc dù biết là quả tịnh độ là rất là tốt, đều không phải chúng sanh ai cũng tới được hết. Thành ra ngài mới tạo ra cái phương tiện. Ngài mới lập cái nguyện thứ 18 đó. Ngài mới nói là những chúng sanh nào mà muốn tới cái quả Phật độ của ta thì chỉ cần niệm cái hồng danh của ta 10 lần, thì khi mà chết lúc mà lâm chung đó thì ngài sẽ đích thân tới đón đem cái vị về. Tại sao như vậy? Tại sao á mà Đức Phật không tới đón cái vị? Cái vị cũng cách nào mà tới đó được hết đó. Thành ngài phải tới đây đích thân đón cái vị. Thế cô này cũng phải học trò của thầy. Thầy cô hỏi những câu mà hóc búa. Có ai trả lời được không? Ai giúp thầy trả lời được không? Mấy người da trắng họ trả lời nói là đáng đáng kiếp, đáng mà ráng ráng mà chịu, ai mẹ làm không tới nơi tới chốn. Còn người da trắng thì nói là quả ngân sẽ bị kẹt ở trong cái không gian ở đâu đó, ở giữa không gian không có ở đâu hết. Cái ông này ông này cũng khùng thiệt á. Ông dám nói cho thay thế Phật của nó không sao đâu. Phật tôi không bỏ cái tôi không bỏ tụi nó đâu. Cái này là quá 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 cực đoan. Phật đâu có vừa nói với thầy nói thẳng cho quý vị nghe, cái cô Quả Ngân mà niệm mà hồng danh với mà thầy mà Đức Phật A Di Đà mà Quả Ngân có niệm là hồng danh của Đức Phật A Di Đà có 5 lần 6 lần thôi để nói chúc con may mắn.
Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, thưa con nghĩ rằng cái vấn đề niệm Phật đó là tâm lấy dùng cái tâm của mình để tưởng cái Phật thì trong tích tắc là có thể có cảm ứng chứ không cần phải tới là 10 hay là 5, 6 gì đó. Trong lúc mình lâm chung mà mình buông hết là mình tưởng tới Phật thôi, không có cần niệm nữa thì là cũng có cảm ứng rồi.
Cái đó đúng. Không phải 10 lần đâu. Trong kinh bằng chứng ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Có kinh, có điển đàng hoàng, nhưng phải nói tầm bậy đâu. Có cái này có bằng cớ đàng hoàng, nhưng phải nói tầm bậy đâu. Kinh A Di Đà nói đó. Một lần thôi. Trong kinh A Di Đà nói nếu như niệm một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, chưa tới bảy ngày mà một nhất tâm bất loạn, đâu có nói là mình phải cần niệm mười niệm đâu. Mười niệm là một cái phương tiện để đưa tới cái nhất tâm bất loạn chứ không phải là phải cần niệm. Cô này câu hỏi cái nhất tâm bất loạn nó khó, tại vì mình không có giác ngộ, mà giác ngộ mới được nhất tâm bất loạn thì nó không có đâu. Nếu mà quý vị mà phải cần giác ngộ mới được nhất tâm bất loạn thì cái đó quý vị không bao giờ được nhất tâm bất loạn đâu, tại cái giác ngộ nó khó quá đi, nó quá khó đi. Nhất tâm bất loạn là cái gì? Nhất tâm bất loạn là cái gì? Quý vị biết cho rõ ràng nhé. Nhất tâm bất loạn cái gì chứ? Niệm Phật mới có nói tôi niệm Phật thôi để mà tôi kia hy vọng sanh. Không ai biết đó là cái gì hết á. Đó là đủ. Nếu biết đủ là bao nhiêu mới đủ? Cần bao nhiêu mới đủ? Cần xây mấy cái chùa mới đủ? Mỗi lần nói pháp á, mấy cái bài này mà thầy đủ thứ hết á, thầy thầy quăng dao con búa tới mình hết, mình phải cẩn thận. Bà nói, bà đọc cái cuốn kinh mà nói rằng là cái nhất tâm bất loạn giống như là giác ngộ vậy. Thầy hỏi ngược lại ngay là cái cuốn kinh nó ai vậy, cuốn kinh nào vậy, mà nó bà quên rồi. Thầy trả lời cho bà, nếu mà quên nữa thì thầy không thèm trả lời, phải nói cho rõ ràng là kinh nào, người nào nói. Bởi vậy cái gì cái đồn nhau nói tầm bậy tầm bạ không à, nói mà không biết nói giảng cái gì hết đó. Ngồi mấy người giảng về cái tình độ nói tầm bậy tầm bạ không biết cái gì hết, nói tầm bậy. Có người nói, cứ nói là quý vị phải niệm nhất tâm bất loạn mà không biết cái nhất tâm bất loạn là cái gì hết. Tại sao vậy? Ta chưa bao giờ tới nhất tâm bất loạn sao không biết được, không có sách nào nói như vậy hết. Muốn học cái Phật pháp quý vị phải cẩn thận. Thầy nhắc quý vị chuyện này, chuyện này rất là cẩn thận. Nghe cho kỹ này. Đừng có nên người nào nói mình cũng tin hết. Thầy không cần biết người đó là hòa thượng hay là giáo chủ, mình không cần biết. Mình quan trọng chứ phải hỏi là cái người đó là biết cái đó nó từ đâu. Tại vì ông thầy họ đã biết như vậy, ông thầy họ biết, hoặc họ tự cá nhân họ biết. Chứ bị đọc những cái sách về cái nhất tâm bất loạn đó, người ta nói tùm lum tà la hết đó. Thầy trả lời không có. Nếu như đây là cái tầng lớp của cái giác độ, cái giác ngộ khác nhau, nhìn cho kỹ nè, cái đây là trình độ của người giác ngộ, đây là Phật nè, đây là thấp nhất nè. Cái vị thấp quá không cần nói biết rõ là cái gì hết, chỉ nói cái vị đại khái như vậy thôi nè. Đây là cái trình độ của cái giác ngộ, cái chỗ mà nhất tâm bất loạn chứ nào quý vị biết không? Thầy nói bà nói bà đọc sách đó, có người nào quả quyết đó, là cái nhất tâm bất loạn là ở giữa này, trong này. Thầy nói không phải. Nếu cái giác ngộ nó ở đây á, thì nhất tâm bất loạn quý vị biết là ở đâu không? Mấy cái bà tàu nó bởi vì nó loạn sang ngầu, thầy nói thành qua, thầy nói quý vị sao tàu cái trình độ nó từ tàu nó qua đây rồi, thành tàu nó loạn sang ngầu hết, nó biết thì nó tầm bậy tầm bạ không. Ngày hôm qua thầy nói rồi, cái tình độ tông á, nó chuyển từ từ bên tàu nó qua bên Mỹ rồi, thành bên tàu nó loạn sang ngầu hết, rõ ràng chứng minh. Nếu bên đây là giác ngộ thì cái nhất tâm bất loạn nó ở dưới đất á, nó trôn dưới kia nè, cái vị thấy cũng được luôn nè. Thầy nhìn mặt cái vị thầy nói, cái kiếp này cái vị không có người nào mà giác ngộ được đâu. Bỏ qua đi. Nếu mà thầy trật thầy xuống địa ngục.
Mô Phật thầy, theo con nghĩ nhất tâm bất loạn là coi như mình lâm chung, mình chỉ tưởng tượng theo Phật cái tu ra, mình theo với cái tưởng tượng gì mà tâm mình không có loạn, coi như nhất tâm bất loạn.
Không phải. Đấy người Hoa nữa, người nói tầm bậy tầm bạ nữa. Sao? Cô nói là làm sao mình nhập định mà mình niệm được. Thầy nói cho quý vị nghe, có thầy nói đại khái thôi, khoảng những cái triệu cái định nó khác nhau. Thành quý vị niệm có những cái lời định đó, là quý vị có thể đang nhập định mà quý vị đang vẽ, quý vị đang nấu ăn nhập định như thường, quý vị đang đi chờ nhập định như thường, đang giảng pháp và nhập định như thường nhé. Thành ra còn có những cái loại định đó, cái vị nhập một cái là cái vị trống, nó không coi gì hết, thành nó khác nhau. Thành ra cái định mà cái nhất tâm bất loạn là cái vị nhập định mà đang niệm Phật. Mình đang niệm Phật mà mình đang nhập định. Cái này thầy đọc từ sách, học cái pháp, cái sách của người Tàu nghe. Thầy không tin cái sách người Việt Nam. Thầy sợ nó dịch sai. Thầy nghiên cứu sách người Hoa. Phải xác nhận nó đúng. Tại mình tu mình phải có sự xác nhận mình mới dám nói nó tầm bậy tầm bạ không được á, nó tầm bậy là xuống địa ngục á. Người hỏi trong cái bát định đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ định, lục định, thất định, bát định đó. Trong ba mấy cái tám định đó thì cái nhất tâm bất loạn nó nằm phía nào, thầy nói là thầy không biết. Tại sao? Tại sách vở không có ai so sánh, thầy không dám nói. Thầy không biết. Cô này cô hỏi nó hơi ngoài đề tài nên cô nói là có những người mà ta nhập định ở trong núi chẳng ngày Ma Ca Diếp đó, nhưng mình trong núi thì sao, hai đang trạng thái nào, thì nó trong trạng thái đó đó, các ngài tâm các ngài nó trống không có gì hết đó. Tại một cái tư điểm, một cái niệm nó khởi lên là sống là ngay lập tức hoặc là chết ngay lập tức. Lý do quý vị đang chết là tại vì cái đầu quý vị nó toàn suy nghĩ không, đầu óc nó toàn là vọng tưởng không, nó đang bị đang già đang chết như vậy. Càng nhiều tư tưởng, càng nhiều vọng tưởng là càng chết càng sớm. càng bệnh. Trở lại vấn đề đề tài là mình niệm Phật, cái mục tiêu mình niệm Phật là mình được nhập muốn nhập vào cái nhất tâm bất loạn. Làm sao biết? Khi sư cô hỏi cái đó đúng, cái đó câu hỏi rất rất là tốt. Thì sẽ cho cái vị vì cái nguyện vọng thầy, thì muốn giúp cho cái vị bớt cái sự hoang mang, bớt cái sự nói tầm bậy tầm bạ, tin mấy người ta giảng tầm bậy tầm bạ đi. Những cái người mà nói cái mấy cái pháp những cái bất loạn, nói tầm bậy tầm bạ, không có cái chuyện đó. Theo cái sách vở người Hoa đó, đây là sách vở mà rất chính xác mô tả cái cảnh giới này, cái định này. Khi quý vị niệm Phật, Amitofo, ok, niệm Phật như vậy. Sách chỉ nói chừng nữa thôi. Bất cứ người nào mà nói nó ngược lại cái đó là quý vị không cần tin người đâu. Thành cái người mà dám nói là mấy người Tàu nói là cái đó là giác ngộ trật lất. Nghe rõ không? Phải dạy người ta rõ ràng. Cái pháp môn tịnh độ nó rất là chính xác, không thể nói tầm bậy tầm bạ được. Cái nhất tâm bất loạn này là một cái khối, chứ không phải là hai, chỉ một thôi. Nó không liên quan với cái bát định, không có liên quan gì hết đó. Và thầy không biết hết tất cả, thầy chỉ biết thầy có thể chia sẻ cùng quý vị cái mà thầy biết thôi. Tại trong cái này cái sao theo sách vở tịnh độ tông á, cái nhất tâm bất loạn nó không được so sánh với cái bát định hoặc là những cái loại định khác, nên thầy không biết, thầy không nói được. Cô nói là nếu mình muốn vào cái đó là mình phải không có chấp trước, thầy nói đúng. Tại sao thầy nói cái chuyện này? Tại vì quý vị đang học tịnh độ tông đó, cái người học trò tịnh độ tông trong tương lai, nghe ông thầy nào mà hỏi ông thầy nào về cái nhất tâm bất loạn mà nói ngược cái này thôi, ông thầy đâu không biết gì về cái này, nó giảng tầm bậy. Khi muốn tu phải khôn khéo học á, nó phải học tạp nhạp, đừng tưởng ai nói là muốn nói tịnh độ tông mình tới mình nghe đâu có được, mình phải coi là cái người này ra sao chứ, đâu phải người ta nói tâm bậy, nó cái đầu mình nó tiêm nhiễm toàn là rác rưới ở trong không à. Thành ra đi nhận cái này, nhận cái người mà dạy quý vị ông thầy đó, ông có biết là không? Chuyện thứ nhất, nếu ông thầy quý vị biết mục tiêu mình niệm Phật á để đắc cái nhất tâm bất loạn này, mà ông thầy mà không biết cái đó là cái gì, sao mà dẫn quý vị tới đó được, đúng không? Không biết đường sao mà dẫn người ta được. Học phải khôn chứ, cứ ai nói cũng tin hết, hèn gì quý vị cứ lạc ở đây hoài. Có nghe rõ không? Một cái khối thôi, ok. Cô muốn nói gì? Cô đang nói gì vậy?
Này, cái khối là cái tiếng niệm Phật mà nó dính, nó đang ngồi một chuyện cái đó thôi, không có gì cả. Thôi.
Ai không thấy cái câu mà vọng tưởng mà mình biểu tình có đảm được, mình biết vậy mà cứ ai làm được, có cần ai không cần cái gì cũng nhớ được, nhưng Phật quả thì Phật không, nhưng mà không có quả.
Thì cho này quý vị, cho quý vị cái ví dụ trong sách thiền, Thì trong sách thiền nói là cái ví dụ cho quý vị nghe, cái ví dụ trong sách thiền dạy tam thiền là như vậy. Thì cái sách trong Phật giáo mình đó, mô tả những cái định này nó rất là chính xác. Phải học những cái đó, phải học thuộc lòng những cái đó. Nghe rõ không? Học thuộc lòng chỉ nhớ chứ nó nhớ cái định nghĩa nó như vậy thôi. Ok, rồi quý vị tu. Khi quý vị tu, khi mà lúc mà tới đó rồi, quý vị sẽ à đúng rồi, y chóc cái đó đúng như mình thấy như vậy, đúng như mô tả như vậy. Hiểu ý thầy nói không? Không có một cái địa đồ nơi Quảng Ngân à, tầm bậy nói, Quảng Ngân nói tầm bậy, nói tưởng tượng không. Cái bà đừng có nghe bà giảng pháp, đừng có nghe bà. Không có cái địa đồ. Tại sao không có? Tại sao vậy? Tại nếu như mình biết cái định lực đó rồi, mình biết nó ở chỗ đó rồi, tại sao không có cái địa đồ tới đó được? Tại sao không có cái chỗ? Tại sao không có cái người nào biên cuốn sách là tôi biết cái chỗ đó, cứ việc phải làm như vậy mới tới đó được? Ok? Cái địa đồ nó tới đó này, không ai làm như vậy đó. Tại sao trước 2.000 năm, 3.000 năm của Phật giáo mình không ai làm như vậy? Tại sao không có cái GPS để dẫn tới đó? Cái này quan trọng. Tại sao không có cái địa đồ nữa? Ngài Tuyên Hóa có nói không? Có giảng cái địa đồ không? Không có. Tất cả những cái tổ bên Tịnh Độ Tông không có giảng, không có cái địa đồ luôn, đúng không? Tịnh Độ Tông mới có mười mấy ngày tổ, đâu có ai cho cái địa đồ đâu, đúng không? Sao kỳ vậy? Thì thiếu từ bi dữ vậy. Đúng. Lý do mà không có địa đồ. Tại sao không có? Tại vì nếu như biên cái địa đồ ra mà cho cái vị đó, thì cam đoan cái vị quý vị tới đó không được nữa. Nó dễ sợ như vậy đó. Biết nó chỗ đó đó mà tới đó không được. Dễ sợ không? Biết đường tới đó mà tới không được. Cái này nó khác biệt giữa cái chuyện tâm linh với cái chuyện thế gian pháp. Cái pháp xuất thế nó khác hẳn là cái pháp thế gian. Mình có cái địa đồ mình tới không được, nó dễ sợ không? Tại sao vậy? Sẽ bị chặn lại. Dễ sợ không? Bị chặn lại. Nha, cái vị biết đường tới đó, đang lái xe tới đó, hút cái vị chết, cái vị làm cái gì bây giờ? Tại sao mày? Tại nó biết bao nhiêu cái chướng ngại, biết bao nhiêu cái kinh địch của quý vị, nó sẽ chặn đường quý vị lại, không cho quý vị tới. Cái đó là quan trọng, không phải là cái địa đồ, không phải là cái địa đồ, không phải là chuyện quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất cái tu hành đó, là mình giải quyết những cái người nó chặn mình. Hiểu chưa? Dễ sợ. Tại vì nếu quý vị mà cứ đổi hướng, nó sẽ chặn, tiếp tục nó chặn. Quý vị đâu nó cũng chặn hết rồi. Cái làm gì bây giờ? Có ai nói cái gì chuyện này chưa? Có ai thắc mắc gì không? Tại sao mình cứ bị cản trở hoài vậy? Thầy giảng ngày hôm qua rồi. Quý vị nghe không kỹ? Nghe không rõ? Mình còn nợ người ta mà. Hiểu không? Mình là từ vô thủy mình nợ biết bao nhiêu vô lượng chúng sanh. Bây giờ họ biết mình sắp thoát rồi, nó tới nó chặn ngay, đâu có cho mình thoát được, đâu có dễ vậy. Cái vì mượn tiền thầy mà bỏ chạy, sao mà thầy ngồi yên nó được, vừa phải thôi á. Vì thấy nó khó dễ sợ. Cái lực, cái định lực này á, cái nhất tâm bất loạn này không có khó đâu. Khổ là nó cứ chặn cái gì hoài, cái gì tới không được. Hiểu chưa? Như thầy nói, bởi vì cái vị hiểu, thầy chỉ nói cái vị khi mà cái vị cần biết, mình lúc mình tới cảnh giới đó, nó như vậy đó. Cái vị tới, cái vị sẽ thấy thôi. Không cần nói nhiều. Ok? Quan cái khó là tìm cách mà tới đó, chứ không phải, cái phải biết. Tìm cách tới, chứ không phải biết đường. Tìm cách mà tới đó, hiểu chưa? Biết đường nó chẳng nhầm gì hết, nó chặn mình cũng chịu thôi. Thầy biết chắc chắn là chưa ai giảng trình độ tông mà giảng cái gì rõ cặn kẽ như vậy. Ai cũng giảng cái gì là niệm Phật là dễ lắm, vãng sanh dễ lắm, chỉ niệm Phật thôi, vãng sanh thôi, đúng không? Nó có dễ như vậy? Không có dễ đâu. Nó chặn mình hoài, nó lạc đường mình hoài, lạc đủ cách đó. Người phe ông Tiên Hóa đó chặn cái gì nữa. Người nhà ông Tiên Hóa chặn cái gì. Người làm gì bây giờ? Người tin tưởng Ngài Tiên Hóa, để từ Ngài Tiên Hóa tới chặn cái gì nữa. Cái gì làm gì bây giờ? Người tin tưởng Ngài Tịnh Không hả? Để từ Ngài Tịnh Không tới chặn cái gì này. Cái gì làm gì bây giờ? Vì đâu có biết đó. Nó khó như vậy đó. Trời đất ơi. Cái tưởng là dễ. Nó mơ. Có hiểu không? Thế nó có lý không? Nó nợ mình, nợ người ta. Sao người ta để mình yên thân được? Cũng giống như sau khi vì chết rồi á, họ mới tới. Bây giờ làm sao bây giờ? Thấy không? Nó có những cái phiền phức lắm. Thành nếu như, bởi vì cái vị hiểu cái pháp môn tịnh độ nó rõ ràng lắm. Cái vị biết, lúc mình còn có cái cơ hội đó, mình phải lo niệm Phật để mà mình nhập được cái nhất tâm bất loạn này. Để mà tại sao như vậy? Tại Đức Phật nói, cái vị nhập cái nhất tâm bất loạn này, thì ta sẽ tới rước cái vị về. Đối với cá nhân thầy, thầy không có lý do gì mà nghi ngờ cái chuyện đó hết. Thầy chỉ có cái vị cái ý kiến của thầy thôi. Thành ra mình tu tịnh độ tông, nếu cái vị tu thiền á, nếu cái vị hiểu cái mục tiêu tu thiền á là để giác ngộ, phải không cô? Ngài Tiêu Hóa, Ngài dạy cái pháp môn thiền tông của Ngài là chỉ giúp chúng ta giác ngộ thôi, không có ngoài gì khác hết đó. Thì Ngài dạy pháp môn thiền á, là Ngài dạy là cái dùng cho chúng ta cái phương pháp để mà đắc được cái giác ngộ. Làm như vậy sẽ giác ngộ. Cái vị tu tịnh độ tông, làm quý vị biết là nếu như mà quý vị mình niệm Phật thì cái mục tiêu quý vị niệm Phật để mà nhập cái nhất tâm bất loạn. Chứ nếu như mà không nhập bất tâm bất loạn niệm Phật không có lợi. Chứ phải là rốt ráo. Thì như Quả Ngân nói hồi nãy đó, mình niệm Phật giống được có 5 lần ra vì 10 lần, ý nghĩa là chưa được rốt ráo. Thì mình niệm Phật thì vẫn chưa tới nơi tới chốn, chưa vãng sanh được đâu. Rõ ràng không? Tu phải rõ ràng. Cái đó là cái bảo hiểm của quý vị. Để khi mình chết, Đức Phật sẽ tới đón mình. Đúng không? Quý vị đủ bảo hiểm nhà cửa xe cộ, sanh mạng, tính mạng, cũng có bảo hiểm cho cuộc đời sau. Ai thắc mắc gì không? Nếu mà thắc mắc thì quý vị hiểu rõ tình một tình độ tông thì không còn gì mà để mà giảng nữa. Thầy nói là quý vị nghe, thầy nói lại khi mà nói cái này không phải để mà làm quý vị thất vọng đâu. Thầy nói cho rõ ràng để quý vị hiểu cái đường tu hành của mình. Thì quý vị niệm Phật để quý vị nhập được cái nhất tâm bất loạn. Thầy biết có một số người đã nhập được cái định đó rồi. Thầy biết một cái người đã nhập được rồi, lần đây được nhập được rồi. Không khó như cái bi tưởng đó. cái định nó quan trọng là tại vì cái vị chỉ cần nhập một lại thôi, một lần thôi á, là Đức Phật sẽ tới đón quý vị. Mọi người hỏi, nếu những cái người mà giác ngộ thì họ có thể nhập cái định này không? Những người giác ngộ rồi đều có thể nhập được cái định này. Cái định nó thấp lắm, không khó đâu. Cái nhất tâm bất loạn này đó, so với cái định của cái giác ngộ thấp lắm. Thành ra những người mà giác ngộ rồi, ta tu cái pháp môn tịnh độ đó, nhập cái nhất tâm bất loạn rất dễ dàng. Thầy giảng cái vị nghe, nói cái vị nghe hiểu như vậy là tại vì cái bên cái truyền thống Á Châu mình đó, nó có cái thiền tịnh đồng tu. Okay. À, là người ta vừa tu thiền tu tịnh luôn. Tại sao vậy? Tại nếu quý vị nhập những cái biết cái thiền, cái công phu thiền đó, khi mà công phu thiền quý vị nó cao rồi đó, thì cái nhập cái định của nhất tâm bất loạn nó không có khó đâu. Bởi vì chúng tôi mới dạy thiền vì vậy đó. Câu hỏi là vậy hài nhàng mình sống mình có tạo những cái nghiệp quá này thì có đi được không? Tôi nói đi được, sao không đi được? Nhập định được hay sao không nhập định được? Mình tạo nghiệp, ác nghiệp là một chuyện. Ác nghiệp nó chặn mình, cái chân mình nó đau, mình ngồi không được, thì mình phải giải quyết nó thôi, gì đâu. Những cái cản trở nó tới, mình học cái cách giải quyết nó thôi, cái gì đâu. Mình vẫn đi được như thế. Có giúp chứ, từ từ nó sẽ tới đó. Thầy đang dọn đường cho quý vị tới đó. Đó là thầy, tại quý vị muốn hỏi, thầy muốn nói, thầy con hỏi thầy bây giờ nói cho nói xa, nói gần. Hỏi nó xa gần, thầy chỉ, thầy không hỏi, thầy muốn nói thôi. Tại sao thầy nói như vậy? Tại thầy biết học trò bên thiền của thầy đó. Tới thầy vì thiền, xong thầy dạy họ niệm Phật đó, họ nhập được nhất tâm bất loạn. Bây giờ thầy mới dạy thiền như vậy đó. Rồi khi mà quý vị có định lực rồi, nhập cái nhất tâm bất loạn không khó đâu. Hiểu không? Mình lo phát triển định lực trước, rồi thì đó một cái đường khác để mà tới đó. Không có thể, đó là chắc chắn đó. Phật nói, nhưng mà lời thầy nói, Phật nói trong kinh đó, ta sẽ tới đón con về. Không, khi mình Đức Phật nói, Đức Phật không phải lúc đó đâu. Ngài chỉ nói là khi mà con niệm được cái này rồi, con được vào cái định này rồi á, ok, thì lúc lâm chung đó, ta sẽ đến đón con về. Thì Đức Phật hứa như vậy đó nghe. Đây là Ngài Thích Ca Mâu Ni nói, Đức A Di Đà đã nói như vậy rồi. Hai vị Phật nói với nhau đó. Cách nào mình dám nghi ngờ lời nói nghe của họ được. Và khi chết Đức Phật sẽ tới đó.
Chỉ một lần
thôi. Một lần thôi. Dễ sợ như vậy đó. Tuyệt vời như vậy đó. Nói cái tình độ mình sướng lắm. Mình cố gắng mình nhập được lần xong mình đi chơi.
Chị hôm đó thầy nói hồi lần tháng 12 đó, thầy nói ở Điện Phật cái hôm thầy nói, thầy có nói là bên tử có được cái
Bữa đó là nhập định thôi, nhưng đều bữa đó mấy người đó nhập định hết, nhưng đều cái đó nó không phải là nhất tâm bất lộ, nó là cái định khác, thầy dạy cái định khác, cái phương pháp đó là cái phương pháp nhập cái định khác, nhất tâm bất lộ là còn khác nữa. Nhiều quý vị mà không nghe lời, không lo lưu cái pháp môn, không làm được như vậy thì làm sao mà làm được nhất tâm bất lộ? Làm mà còn làm chưa nổi nữa mà đòi nhất tâm bất lộ cái gì? Dạy mà không nghe lời thì dạy làm cái gì? Người hỏi vậy chứ khi mà con nhập cái định này, con nhận được thấy nhân đức, thấy mới dạy con cái cảnh giới nó như vậy, mà con nhập một cái con nhớ cái này, à đúng rồi, cái này là cái này ông thầy cũng nói đó. Nếu quý vị mà nghĩ là cái đó mà quý vị chắc chắn thì tới khi mà quý vị nhập cái định đó rồi, thôi gặp ông thầy ngay lập tức nói ông thầy này, ông thầy con làm như vậy nó có đúng không, có phải không, đừng có ngồi nó chạy ra khoe cái gì biết tôi mới nhập. Tôi giỏi dễ sợ, tôi nhập được rồi. Phải ông thầy chứng nhận. Thông thường không có gì lạ, rất thông thường, không phải nhất tâm bất lộ. Trạng thái còn thấp nữa. Có nhiều người như xảy ra cho nhiều người lắm, không có gì lạ đâu. Tại vì thầy theo chủ trương của ngài thiền sư Vĩnh Minh Thọ, là ngài chủ trương là cái thiền phải đi với tịnh cho nó tốt hơn. Tại sao như vậy? Tại ngài là thiền sư, mà ngài thiền sư là thì sao ngài là A Di Đà Phật, hiện ra hóa thân làm Vĩnh Minh Thọ thiền sư, rồi xong rồi ngày sống cuộc đời người tại gia nha, các con chắc cô không biết chuyện đó, ngày sống người tại gia làm quan rồi nọ, rồi xong thì bắt vua bắt đó chém, mà chém ngày không chết, rồi xong ngày nó thôi giờ cuộc đời chả có ý nghĩa, tôi đi tu thiền xong rồi giác ngộ xong ngày mới chọn bây giờ vì tôi giác ngộ rồi, tôi phải trả ơn thầy, tôi dạy một cách nào, làm trả ơn cách nào, thì tôi ngài mới quyết định đó, là ngài đi dạy tịnh độ chứ không muốn dạy thiền. Cái sách ngài dạy, cái sách ngài thiền bỏ ba cuốn sách lại, nó dạy chữ này nè, ok, ba cuốn sách quý vị đọc đó, là bốc khói trắng lên đầu, nó tẩu hỏa nhập ma. Tại sao cái đó toàn là thiền không? Một cái vị tổ sư tịnh độ tông bỏ lại, lưu lại ba cuốn sách của ngài đó, đọc vào nó toàn là lý thuyết của thiền tông không, thành ngài dám dịch hết, ngài dám dịch cái đó, tại nó khó quá đi, dịch thì nhìn nó chịu không nổi, đừng đọc chịu không nổi, đừng nói dịch. Mấy chục năm, mười mấy năm trước thầy đọc cái đó là mới có hai trang, thầy chóng mặt, cao siêu quá là chịu không nổi, từng chữ. Dễ sợ, trình độ thiền của ngài cao như vậy. Thì cái chủ trương của ngài Vĩnh Minh Thọ là ngài nói phải học vừa tịnh vừa thiền, thì như vậy cái thành công nó mới lớn được. gốc thì là gốc thiền. Thành thầy thấy cái cuộc đời ngài Vĩnh Minh Thọ thiền sư, mình thấy cái trình độ ngài cao quá đi, mà mình thấy là cái cuộc đời ngài nó có ý nghĩa dễ sợ. Một người bắt đầu từ thiền xong rồi chạy qua tịnh độ, xong rồi nói là quý vị biết không, nếu quý vị ở cái quả ta bà này mà muốn tu thì tốt nhất vừa tu thiền vừa tu tịnh thì cái thành công nó lớn không thể tưởng được. Thành trả lời với cô là thiệt ra đó, khi mà quý vị mà hiểu thiền đó, hay là tịnh rồi thì không còn thấy cái khác biệt nữa, nó không khác gì hết đó, hoàn toàn không khác gì hết. Bữa nào thầy giảng kinh mấy cái kinh này nọ hơn rồi thầy giảng thêm cho quý vị biết, nó không khác, nó không có gì khác biệt hết đó. Cái trình độ cao nhất của thiền với trình độ cao nhất của niệm Phật đó, nó giống nhau, không khác gì hết. Lúc đó không còn thiền, không còn tịnh nữa. Cái thiền tịnh là tại cái gì chưa hiểu mới gọi là thiền với tịnh, hiểu không? Cái đó gọi là cái trí huệ, cái trí huệ nó có một thôi. Thì những cái người mà có căn cơ thì dạy họ thiền, người có căn cơ học thiền thì dạy thiền, người có căn cơ học tịnh độ thì dạy tịnh độ. Nó là tại vì quý vị, cái tâm quý vị phân biệt. Có người nói với thầy hạnh gì mà thầy hả, con là thiền nhớ cái tịnh độ gì hết á. Có người khác nói là con là tịnh độ thôi, không có thiền. Có thấy không? Cái đó, cái ngài Tinh Hóa cũng vậy thôi. Ngài dạy cũng chung chừng đó. Ngài nói là quý vị muốn học thiền tôi dạy thiền, quý vị ngọc niệm Phật tôi dạy niệm Phật. Để cá với cái sự khác biệt giữa cái pháp ngài Tinh Hóa là ngài không có giảng, bỏ nhiều thời giờ giảng về cái tịnh độ. Tại sao như vậy? Tại vì không phải ngài không biết, tại vì ngài biết rõ hơn thầy nhiều. Cái lý do ngài không giảng tại vì không đủ thời giờ. Hiện lúc đó mà ngài mới qua nước Mỹ nó có 50 năm thôi đó, mà sao mà giảng hết tất cả được? Thầy phải chọn cái nào mà nó hợp cái căn cơ cái người học trò của ngài lúc có đó, là có đó. Ngài muốn dạy cho người Mỹ. Mà nếu quý vị bắt đầu dạy người Mỹ bằng cách dạy tịnh độ, xong người ta theo quý vị ngài nổi, thành phải dạy thiền trước. Hiểu không? Rồi sau thiền rồi thì ngài bỏ một cái lỗ trống của trong cái tịnh độ, thành đệ tử của ngài bắt đầu phải giảng theo cái tịnh độ mà cái pháp ngài đã giảng người ta hiểu rồi. Những cái pháp tịnh độ quý vị biết không? Những cái tịnh độ mà lúc thầy vào cái mấy cái đạo tràng học tu học á, thì người lắng tai thầy nghe. Thầy nói là họ nói là cái vì lúc mà nhập cái pháp hội này làm nên làm như vậy này, ok, họ nói vậy thôi không ai chịu làm. Thầy nghe thầy nhớ những lời đó thì cái lý do họ biểu làm như vậy tại đó là lời Tiêu Hóa ông dạy là cái vì phải làm như vậy sẽ tới được như vậy. Ngài Tiêu Hóa ngài dạy hết rồi mà họ không hiểu thôi, họ không hiểu cách áp dụng cái đó thôi. Tại sao vậy? Tại vì ngài chú trọng về cái phần mà thiền hơn cho người da trắng nó theo. Người da trắng sao nó theo học tịnh thiền tịnh độ được, nói chuyện Tây Phương là ai mà tin? Cái vị mới tin, người Á Đông mới tin, người Mỹ sao người ta tin được? Mà bây giờ mình truyền cái pháp cho người da trắng, làm cái căn cứ ở xứ này là người da trắng, phải dạy cho người da trắng trước. Cái tịnh độ đâu có khó dạy đâu, tịnh độ dễ lắm, không khó nha. Hiểu chưa? Thành ra chùa mình nói thầy nói là tịnh nó thiền tại cái tâm quý vị nó còn chấp trước thầy mới nói vậy thôi, chứ còn muốn thì học tu thì muốn tịnh thì tu nó ra tịnh, muốn thiền nó ra thiền thôi vậy đó. Những vị tổ đó người dạy cái vị rồi, dạy chúng ta những cái pháp môn này rồi, mà tại cái vị đọc cái sách đó mà không hiểu thôi, thành ra cái vị làm vẫn chưa được. Vẫn đọc sách không hiểu, không hiểu cái định nghĩa của cái nhất tâm bất loạn. Không ai dạy cái vị là phải lo tìm cái nhất tâm bất loạn, cứ lo dụ cái vị họ biểu cái vị niệm Phật thôi, vẫn bị niệm Phật để làm cái gì nữa. Nhưng mà vãng sanh làm sao được vãng sanh, không dạy cái đó luôn nữa. Ngày hôm nay mình mới nói một cái phần thôi của cái tình độ thôi. Mình tối nay mình chỉ nói về cái về cái nhất tâm bất loạn. Quý vị nên về suy nghĩ lại đi, so sánh lại có từ những cái học, cái hiểu biết quý vị trước giờ nó khác chỗ nào. Nên thầy khuyên quý vị về coi lại sách vở, về coi lại, hỏi ông thầy, những người những sách vở quý vị, hỏi những người thầy, bạn bè quý vị là cái pháp môn tịnh độ mà cái ngày hôm nay thầy giảng về những cái chuyện nó quan trọng này đó, nó khác sự hiểu biết quý vị ở chỗ nào. Rồi mai mốt đó, trở lại hỏi thầy lại, không sao ấy, thầy mỗi ngày chuyện đó. Nếu mà thầy sai thì thầy không có sợ mất mặt đâu. Quý vị hỏi mà đúng thì thầy sẽ công nhận đúng. Có nhiều chuyện chắc cái gì vì còn thắc mắc mà quý vị muốn hỏi, suy nghĩ lại đi. Thằng cái ngài Tiên Hóa đó, cái trình độ tông ngài Tiên Hóa dạy đó, có dạy rồi. Cái trình độ ngài dạy nó rất là cao. Cái quá cao nên thành người ta đọc người ta không hiểu. Chứ không phải ngài không dạy đâu. Thành ra giữa trình độ cao với trình độ thấp, đa số những người tu trình độ tông bây giờ nó thấp dưới này, nó có một cái sự khác biệt rất là lớn. Quý vị còn thắc mắc hỏi thầy sau, mình ngừng lại ở đây.